SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sau đây là bản tin nhanh trong giờ thứ hai. Mở đầu là vài hàng nhắn tin quan trọng. 670 người được tin là đã chết trong trận đất chùi ở Papua New Guinea. Lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn gặp gỡ tay ba sau hơn 4 năm. Và VinFast thu hồi hơn 2.000 xe điện tại Việt Nam để thay thế linh kiện. Mở đầu là tin về đất chùi ở Papua New Guinea. Hiện ước lượng có 670 người được cho là đã thiệt mạng do lở đất ở cao nguyên Papua New Guinea và Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 150 ngôi nhà bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Hơn 1.000 người sống sót đã được di tản khỏi cộng đồng lân cận, trong khi địa hình xung quanh vùng thảm họa vẫn còn nguy hiểm và bất ổn. Người dân địa phương đã đào bằng xẻng và tay không để tìm người chôn vùi dưới đất đá khi các tổ chức viện trợ quốc tế và cơ quan chính phủ tham gia tìm kiếm. Tình nữ Úc, tuần lễ hòa giải quốc gia bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 đến 3 tháng 6 với lời kêu gọi thúc đẩy đổi mới, nền văn hóa, tôn trọng và đoàn kết, sử dụng khẩu hiệu bây giờ hơn bao giờ hết, now more than ever. Tuần lễ đánh dấu những thời điểm quan trọng như kỷ niệm cuộc trưng cầu dân Ý năm 1967, ngày Mapo và những ngày quan trọng trong phong trào xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn, tôn trọng hơn với các cộng đồng, các quốc gia bản địa. Lão thổ dân thuộc bộ tộc Gamilaroi và Wailung, bà Lawrence Peters cho biết, việc trở thành thành viên của thế hệ bị đánh cắp đã có những tác động suốt đời và giữa các thế hệ. Bà nói rằng sự biết về điều này trong cộng đồng rộng lớn hơn cần phải được cải thiện. Cũng tin Úc, dân biểu đảng quốc gia Barnaby Joyce nói rằng chính phủ nên hợp pháp hóa thuốc lá điện tử và lập luận rằng quy định là cần thiết trong thị trường hiện có. Các báo cáo cho thấy doanh thu thuế bổ sung từ các sản phẩm thuốc lá điện tử có thể mang lại hơn 600 triệu đô la cho các tiểu bang trong 4 năm tới. Còn Tổng trưởng Mosin, Tanya Plibersek cho biết các hành động nhằm hợp pháp hóa các sản phẩm thuốc lá điện tử sẽ chỉ mang lại cho công ty thuốc lá một thế hệ người hút thuốc trẻ tuổi hơn. Nói chuyện với chương trình buổi sáng của đài số 7, ông Joyce nói rằng cấm thuốc lá điện tử là một phần thưởng cho bọn tội phạm. Tin về giá thuê nhà ở các địa phương, giá bất động sản trong khu vực đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục khi cuộc khủng hoảng nhà ở tại Úc tiếp tục lan rộng khắp cả nước. Chỉ có 3 trong số 50 khu vực không phải là thuộc vũ tiểu bang được CoreLogic nghiên cứu là không tăng tiền thuê nhà trong 3 tháng qua, với 37 khu vực trong số đó ở mức cao kỷ lục. Giá nhà tăng mức độ hàng quý nhanh nhất trong 2 năm, tăng 2,1% so với 1,7% ở các thành phố. Giá thuê cũng đi theo hướng tương tự, tăng 6,3% so với 4,9% trong quý trước. Tin Tây Úc, đảng tự do Tây Úc đã dội một gáo nước lạnh vào kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân của liên bang tại tiểu bang này. Người phát ngôn về năng lượng Steve Thomas cho biết, kế hoạch về năng lượng hạt nhân của lãnh đạo phe đối lập liên bang Peter Dutton sẽ không hiệu quả ở Tây Úc. Họ cho rằng kế hoạch sử dụng than là cách tốt nhất để giữ cho đèn luôn sáng. Ông Thomas nói thêm rằng việc được phê duyệt và xây dựng một nhà máy điện hạt nhân dù ở quy mô nào đều cần cái thời gian từ 15 đến 20 năm và hệ thống điện của Tây Úc quá nhỏ để một nhà máy điện hạt nhân lớn và tiết kiệm chi phí hoạt động hiệu quả. Và sau đây là tin thế giới. Các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản sẽ gặp nhau tại Seoul hôm nay để dự hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên sau hơn 4 năm. Các nước láng giềng đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh hàng năm bắt đầu từ năm 2008 để tăng cường hợp tác khu vực, nhưng sáng kiến này đã bị gián đoạn do căng thẳng song phương và đại dịch COVID. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết ông đang tìm cách tổ chức các cuộc thảo luận cởi mở và thẳng thắn với mục tiêu thúc đẩy hợp tác thực tế hướng tới tương lai. Cựu viên chức Nam Hàn cho biết tuyên bố chung cuối hội nghị thượng đỉnh sẽ đề cập đến các lĩnh vực bao gồm kinh tế và thương mại, khoa học và công nghệ, giao lưu nhân dân, sức khỏe và dân số lão hóa. Tin Trung Đông, Phó Đô đốc Lực lượng Phòng vệ Israel IDF Daniel Hariri cho biết hàng triệu người Israel đã phải di tản đến các hầm tránh bom sau khi Hamas phóng nhiều hỏa tiễn vào Israel. Hamas đã bắn một loạt tên lửa từ Gaza gây ra còi báo động không kích tới tận Tel Aviv lần đầu tiên sau nhiều tháng vào hôm qua Chủ nhật 26 tháng 5. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Israel bất chấp lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu tạm ngừng mọi hoạt động quân sự ở Rafah, phía nam dải Gaza. Ông Harry nói Israel sẽ không ngừng chiến đấu. Tin Việt Nam, tin của Đài Á Châu Tự Do, AFA, hãng xe VinFast thông báo sẽ thu hồi 2097 xe hơi điện gồm các mẫu VF-E34, VF5 Plus, VF6 Plus, VF8 và VF9 để kiểm tra thay thế linh kiện miễn phí do xuất hiện lỗi trong quá trình sử dụng. Đại diện VinFast trong ngày 26 tháng 5 cho truyền thông Việt Nam hay do lỗi từ nhà cung cấp trong quá trình sử dụng dòng VF34 và VF5 Plus sản xuất trong thời gian 9 tháng 9 2023 đến 11 tháng 4 2024 xuất hiện tình trạng bu lông cố định tấm vỏ phía trên pin cao áp có thể bị lỏng dẫn đến nguy cơ giảm tiêu chuẩn thiết kế chống chịu nước. Do đó hãng ra thông báo thu hồi để kiểm tra và siết lại lực bù lon cố định tấm vỏ phía trên pin cao áp. Thời gian thực hiện chương trình thu hồi từ 24 tháng 5 đến 10 tháng 7. Thông báo của VinFast được truyền thông trong nước và Reuters loan tin. Vào đầu tháng Giêng năm 2024, VinFast cho biết có kế hoạch xây dựng một nhà máy tiểu bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ với công suất mỗi năm lên đến 150.000 xe. Hãng cũng có kế hoạch đầu tư ít nhất là 1,2 tỷ Mỹ kim vào Indonesia.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.